Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng giờ trái đất năm 2023. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho chương trình làm việc chuyên đề của thành phố Thái Nguyên về công tác phát triển giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 22 tháng 3, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy đã có buổi kiểm tra nắm bắt tình hình về những thuận lợi khó khăn của nhà trường trong công tác dạy và học. Trường Trung học cơ sở Nha Trang hiện có 30 lớp học, gần 2.000 học sinh với 65 giáo viên. Về thuận lợi, nhà trường là đơn vị dẫn đầu khối trung học cơ sở của tỉnh và thành phố Thái Nguyên về quy mô lớp học và học sinh. Bề dày truyền thống về công tác dạy và học, là đơn vị dẫn đầu tỉnh và thành phố về tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và học sinh có nhiều thành tích trong các môn thể thao nghệ thuật. 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó tỷ lệ trên chuẩn đạt gần 23%, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia năm 2018. Nhà trường được ngành giáo dục đào tạo thành phố lựa chọn là đơn vị điển hình trong công tác chuyển đổi số, trường học thông minh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường và ngành giáo dục đào tạo thành phố đã nêu những thực trạng và đề xuất với đoàn những khó khăn tồn tại như diện tích phòng học, sân chơi, thể dục thể thao chưa đạt theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thiếu một số phòng học chức năng, bộ môn âm nhạc, tin học, tiếng Anh, thiếu các phòng hành chính, quản trị, còn thiếu giáo viên dạy một số bộ môn do số giáo viên hợp đồng không ổn định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển lớn mạnh. Về những đề xuất của nhà trường, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và triển khai thực hiện trong tiến trình đầu tư phát triển chung của toàn ngành để xây dựng và phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Chiều ngày 21 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của luật, kịp thời thực hiện công tác thẩm tra giám sát thường xuyên, ban hành các chủ trương biện pháp về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổ chức bộ máy theo thẩm quyền, thường xuyên liên hệ với các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động giám sát. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Trong quý 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân thành phố theo kế hoạch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân 32 phường xã, dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2023 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Ngày 20 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên và Bưu điện thành phố đã tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giữa hai đơn vị giai đoạn 2023-2026. Thành đoàn và Bưu điện thành phố đã ký cam kết hợp tác hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng đoàn viên thanh niên kinh doanh trên nền tảng số, mở gian hàng miễn phí trên sàn thương mại điện tử postmart.vn cho 100% đoàn viên thanh niên sau khi được đào tạo, hỗ trợ miễn phí cho các chương trình bán hàng, hoạt động quản lý gian hàng và chăm sóc khách hàng cho đoàn viên thanh niên khi tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Bưu điện sẽ hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động đoàn, các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp của thanh niên tại các điểm phục vụ và các hệ thống kênh bán hàng online của Bưu điện. Ngoài ra, trong giai đoạn 2023-2026, hai đơn vị sẽ hợp tác truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của hai bên và hợp tác trong một số lĩnh vực khác như thực hiện các công trình an sinh xã hội, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị nhằm hỗ trợ khai thác tối đa thế mạnh của mỗi đơn vị để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với các đơn vị trực thuộc Bưu điện thành phố và tạo điều kiện ưu đãi cho Thành đoàn Thái Nguyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống bưu điện, v.v. Sáng ngày 21 tháng 3, Hội Nông dân xã Phúc Hà tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có 59 đại biểu chính thức đại diện cho 536 hội viên trong toàn xã. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Phúc Hà đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, 10.833 lượt cán bộ, hội viên học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đạt 282% nghị quyết, kết nạp mới 88 hội viên, trực tiếp giúp đỡ 9 hội viên nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách đạt 100%, tư vấn giúp đỡ 3.000 nghiện, thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật, thành lập 5 nhóm sở thích đạt 109% so với nghị quyết, 100% chi hội phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 1.284 hộ đạt, giới thiệu 11 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt 157%, mở 3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 844 lượt hội viên. Các cơ sở hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó 50% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, v.v. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã Phúc Hà khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên được tổ chức trong thời gian tới. Ngày 21 tháng 3, Công đoàn Phường Trương Vương tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Phường Trương Vương có 21 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Phường đã hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Ủy ban Nhân dân Phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức để cán bộ công chức người lao động được tham gia đóng góp ý kiến vào quy chế, chương trình hoạt động của đơn vị. Công đoàn đã tham gia hội đồng xét nâng lương trước thời hạn cho 10 đoàn viên, xét nâng lương cho 30 lượt đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn như thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu hỉ, tổ chức các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm, tổ chức tặng quà cho đoàn viên công đoàn vào các ngày lễ Tết, động viên con em công đoàn vào dịp Trung thu, Tết thiếu nhi, v.v. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, người lao động đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, có 18 lượt đoàn viên công đoàn tham gia viết sáng kiến, trong đó 10 lượt đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, v.v. Đại hội đã thống nhất với phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với 9 mục tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Phường lần thứ 5, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 21 tháng 3, Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh hiện có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, như phối kết hợp với nhà trường, tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tổ chức Tết sum vầy tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên với số tiền 33,5 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm bệnh, thăm hỏi chúc Tết các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên có cha mẹ từ 80 tuổi trở lên dịp Tết Nguyên đán. Hàng năm, công đoàn phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công đoàn viên với số tiền gần 32 triệu đồng, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua với số tiền trên 56 triệu đồng, v.v. Công đoàn nhà trường đã ủng hộ gần 50 triệu đồng cho công tác chữ thập đỏ, từ thiện trên địa bàn tỉnh, vận động ủng hộ sóng và máy tính cho em gần 10 triệu đồng. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt được triển khai hiệu quả. Có 91 sáng kiến được xếp loại tại trường, 41 sáng kiến được Hội đồng thi đua Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định. Nhiều sáng kiến được đánh giá cao trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh. 100% đoàn viên công đoàn đạt các danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. 100% giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp đều đạt loại giỏi. Công đoàn nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đơn vị đạt đơn vị văn hóa 5 năm liên tiếp. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức lao động. Phấn đấu 95% công đoàn viên đạt loại tốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 95% trở lên nữ cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà. 100% các tổ đạt tổ lao động tiên tiến, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc, v.v. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên, nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, dịch tế lao ở Việt Nam còn cao, xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới và xếp thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu. Đặc biệt là 2 năm diễn ra dịch COVID-19, năm 2020-2021, công tác phòng chống lao tại nước ta chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2021, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ giảm phát hiện bệnh lao cao nhất toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch. Người dân không hoặc khó tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ chẩn đoán, điều trị lao. Nhiều cơ sở y tế, bệnh viện trong hệ thống phòng chống lao trên toàn quốc được phân công điều trị bệnh nhân COVID-19. Cũng vì thế, công tác phòng chống bệnh lao bị đình trệ. Nhiều tỉnh thành thiếu vật tư và trang thiết bị gây khó khăn cho các bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh lao, bệnh phổi. Các hoạt động phát hiện bệnh nhân lao cũng bị ảnh hưởng, không triển khai được do thực hiện giãn cách xã hội. Hậu quả là giảm số lượng bệnh nhân lao mới được phát hiện. Cụ thể, trong năm 2020, số lượng bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị trên toàn quốc chỉ giảm nhẹ 3,1% so với năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2021, với dịch COVID-19 diễn biến nặng nề, đặc biệt với các quy định giãn cách xã hội, số bệnh nhân lao phát hiện giảm đến 22% so với năm 2020 và giảm 24,5% so với năm 2019. Mức độ giảm này thậm chí còn cao hơn mức giảm trên toàn cầu năm 2020, khoảng 18%. Trong năm 2022, đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vẫn còn tồn tại. Do đó, song song với tăng cường công tác phòng chống lao tại các tuyến, các biện pháp đảm bảo an toàn bệnh viện, an toàn của cộng đồng trước đại dịch COVID-19 cũng cần phải được lưu tâm. Số liệu phát hiện của công tác chống lao quốc gia năm 2022, 103.120 đã có sự cải thiện đáng kể để phục hồi lại chất lượng và tác động tích cực của chương trình so với cùng kỳ năm 2021, tăng 30,6%, thậm chí cao hơn cả cùng kỳ năm 2020, tăng 1,8%. Tuy nhiên, do chỉ tiêu cam kết với quỹ tổ chức cho giai đoạn 2021-2023 ở mức cao nhằm hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, số ca bệnh lao được thông báo năm 2022 của công tác chống lao quốc gia chỉ mới đạt được 74,2% chỉ tiêu kế hoạch cả năm, 103.120 ca bệnh trên chỉ tiêu 139.000 ca. Mặc dù vậy, việc phục hồi hoạt động phát hiện và công tác chống lao tại các địa phương ngang bằng với giai đoạn trước phát hiện và công tác chống lao tại các địa phương ngang bằng với giai đoạn trước COVID-19 đã cho thấy những nỗ lực to lớn của hệ thống chống lao trên toàn quốc. Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam chúng ta đang phải đối mặt nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính trong 2 năm 2020-2021, số lượng và tỷ lệ tử vong do lao tăng trở lại so với giai đoạn trước đây. Cụ thể, số lượng bệnh nhân tử vong do lao trong năm 2021 được ước tính là 12.000 người, tăng 35,8% với năm 2020. Nếu không được phát hiện và điều trị, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lao rất cao, khoảng 50%. Trước tình hình bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch COVID-19, công tác chống lao quốc gia dự kiến điều chỉnh thời gian chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, phù hợp với chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu. Chương trình chống lao quốc gia cần được đầu tư rất nhiều nguồn lực để bảo đảm tất cả bệnh nhân lao được khám, phát hiện và điều trị, ưu tiên tăng cường phát hiện bệnh lao trên toàn quốc, đặc biệt là phát hiện chủ động trong cộng đồng, phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, kết hợp phát hiện thường quy. Tiếp sau đó là đảm bảo chất lượng, quản lý điều trị, mở rộng hệ thống xét nghiệm nhanh, chính xác để kịp thời phát hiện sớm bệnh nhân mắc lao và ngăn chặn nguồn lây. Công tác chống lao quốc gia đồng hành cùng với rất nhiều các tổ chức quốc tế trong việc áp dụng các sáng kiến và mô hình tiếp cận mới để tiến tới mục tiêu tăng cường phát hiện bệnh lao và tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu thiên nhiên, ông Phạm Đức Thỏa ở tổ 4 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã chơi cây cảnh hơn 40 năm. Đến nay ngoài cây cảnh, ông còn chơi gỗ lũa, đá cảnh. Với ông, chơi sinh vật cảnh đã giúp ông luôn thư thái tâm hồn, sống vui, sống khỏe. Gần 80 tuổi, nhưng ông Phạm Đức Thỏa, tổ 4 phường Thịnh Đán vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh và ông cũng rất đam mê đối với thú chơi sinh vật cảnh. Ông chơi sinh vật cảnh từ những năm 1978, khi đó ông vẫn đang công tác tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Ban đầu ông chỉ là thích và yêu cây nên hay sưu tầm cây về trồng, chăm bón và cắt tỉa. Hằng ngày sau giờ làm việc, được chăm sóc và ngắm cây, ông thấy tâm hồn thư thái, thoải mái, những mệt mỏi đều tan biến. Trong suốt hơn 40 năm chơi sinh vật cảnh, ông không thể nhớ mình đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa và đá cảnh. Mỗi một tác phẩm cây cảnh, gỗ lũa hay đá cảnh ông tạo ra không chỉ chứa đựng công sức mà ông đã dành cho chúng rất nhiều tâm tư, tình cảm.
Mình thấy làm thế nào mà mình đưa được cái ý định của mình vào trong cái cây đó. Thế ví dụ như là làm thế nào mà mình phải là tỉa tốt, thế rồi là cắt tỉa, thế rồi là uốn, thế rồi là chăm bón, để làm thế nào mà mình thấy trông nó ưng được. Cố gắng mình phải tỉa tốt mà không phải một lúc một nhát đã được đâu, mà phải là có thể là mất nhiều ngày, nhiều tuần, để có khi là có những cái tác phẩm có thể phải làm đến hàng tháng, mấy tháng. Sau khi đã hoàn thành một tác phẩm rồi thì mình vẫn phải chỉnh sửa, vẫn phải tiếp tục.
Ông Thỏa cho biết thêm, thú chơi sinh vật cảnh cũng luôn luôn phải tìm tòi, học hỏi, đòi hỏi người chơi không ngừng tư duy để tạo ra những tác phẩm đẹp và hội tụ các giá trị như chân, thiện, mỹ. Điển hình nhất là tác phẩm Bonsai Bay, Dải Đất Mộng Mơ đã giành huy chương vàng trong hội thi triển lãm sinh vật cảnh chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, là một trong những minh chứng cho sự tìm tòi học hỏi và không ngừng sáng tạo trong quá trình chơi cây của ông. Để tạo ra những chậu bonsai có thể chuyển động vòng tròn trên không, ông cũng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tâm tư. Ông là người đầu tiên ở Thái Nguyên cho ra đời những chậu bonsai bay.
Về bonsai bay thì là nó có cái bộ phận đế là cái phần dưới và cái bộ phận gốc là cái phần từ cây ở trên bay. Thế bộ phận đế thì trong đó là có bộ nam châm điện vĩnh cửu và nam châm điện tử tính. Nam châm điện tử tính để nó giữ cho thăng bằng, cho cây không bị đổ ra. Thế còn nam châm điện vĩnh cửu là nó có tác dụng để nó nâng cây lên. Thế và hai cái bộ phận này ở bên dưới phải kết hợp rất hài hòa. Sau khi mua về thì là có thêm một số linh kiện và đã nắp và thử rất nhiều lần. Thì bây giờ mới đầu tiên thì cũng nó cũng còn khó khăn, nhưng mà sau dần dần mãi thì cũng nó cũng khi mà bắt đầu nó đạt được kết quả rồi thì tôi cố gắng để mà nâng tầm nó lên và cải tiến một chút. Chơi sinh vật cảnh ấy thì là lúc nào cũng phải là có một cái ý thức nó rất là nhiệt tình với sinh vật cảnh và luôn luôn tâm đắc với những cái tác phẩm nào mình thấy đẹp. Thế và đồng thời là cũng luôn luôn chú ý để làm thế nào, tức là mình để tạo cái thế, tạo dáng cho cái cây hoặc là một cái tác phẩm nào đấy để nó hoàn chỉnh và nó có thể nó ưng ý hơn. Thì cho nên là ta cũng phải đầu tư vào đấy, kể cả về ý thức, về tư tưởng cũng như là về kỹ thuật và cái sự chịu khó và cái sự kiên trì nữa, tỉ mỉ.
Trong quá trình chơi sinh vật cảnh, ông Thỏa cũng đã tham gia nhiều cuộc thi và giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Giải ba Hội Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2017. Ông cũng được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng 2 bằng khen, nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, ông được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là nghệ nhân sinh vật cảnh. Ông Thỏa chia sẻ, với ông chơi cây để nuôi dưỡng cho tâm hồn đẹp, tuy nhiên, hàng năm, ông cũng có thu nhập vài chục triệu đồng trong quá trình giao lưu, trao đổi sản phẩm với những người trong giới chơi sinh vật cảnh. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, ông Thỏa vẫn hàng ngày sáng tạo ra những tác phẩm bonsai ấn tượng. Hiện nay trong vườn của ông có trên 200 tác phẩm về cây cảnh bonsai lớn nhỏ với nhiều chủng loại cây khác. 40 tác phẩm đá cảnh, 50 tác phẩm gỗ lũa, mỗi tác phẩm đều có một hình dáng và một ý nghĩa riêng. Có thể thấy từ chơi sinh vật cảnh đã giúp ông Thỏa không ngừng tư duy, tìm tòi những cái hay, cái mới, giúp đầu óc ông luôn minh mẫn, hàng ngày được chăm sóc, uốn tỉa, chiêm ngưỡng các tác phẩm của mình đã nuôi dưỡng tâm hồn ông luôn thư thái, vui vẻ, sống khỏe mạnh.
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 19 tháng 3 năm 2023, chị Nguyễn Thị Ước, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú, tổ 15 phường Phan Đình Phùng, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Ước Nguyễn Thị, nhắn tin với fanpage tên Canifa chắp cánh ước mơ mẫu nhí 1 với mục đích cho con trai được trải nghiệm chụp ảnh mẫu thời trang. Sau khi nhắn tin fanpage trên hướng dẫn chị Ước kết bạn qua ứng dụng Zalo với số thuê bao của chuyên viên Hoàng Thị Thảo để được tư vấn hỗ trợ. Sau khi kết bạn nhắn tin với tài khoản Zalo trên, chị Ước được hướng dẫn tải ứng dụng Telegram, đăng ký tài khoản và truy cập đường link http://t.me/ tư vấn viên Đào Trọng Nghĩa Canifa -17 để đăng ký thông tin của con trai trên hệ thống. Sau khi làm theo các hướng dẫn, chị Ước được vào nhóm K998 xét duyệt mẫu ảnh trong ứng dụng Telegram. Sau đó chị được hướng dẫn làm nhiệm vụ và nhận tất toán tiền gốc kèm chiết khấu hoa hồng của nhiệm vụ sau 3 đến 5 phút. Từ 16 giờ 24 phút đến 21 giờ 25 phút cùng ngày, chị Ước đã sử dụng tài khoản ngân hàng MB của mình để chuyển khoản đến số tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank tên Phạm Hồng Tiệp, tổng số 11 lần với tổng số tiền trên 460 triệu đồng. Từ lần thứ nhất đến lần thứ năm, chị Ước được nhận lại tổng số tiền trên 16.694.000. Từ lần thứ sáu đến lần thứ 11, chị Ước không nhận được tiền chuyển lại và người hướng dẫn yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để làm nhiệm vụ. Biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị Ước không chuyển tiền nữa mà đến cơ quan công an trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai trên 444 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 6 giờ 55 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, anh Hồ Công Mạnh, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú, thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, và anh Hoàng Toàn Liều, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú, xóm Nậm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ở tại phòng 209, nhà H1, ký túc xá của trường thuộc tổ 1 phường Quang Trung, khóa cửa để đi học. Trong phòng anh Mạnh và Liều để hai máy tính xách tay trị giá khoảng 20 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh Mạnh và Liều đi học về thì phát hiện hai chiếc máy tính trên bị mất. Đến 12 giờ cùng ngày, anh Hoàng Ngọc Giáp, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú, cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, hiện đang ở tại phòng 210, nhà H1 bên cạnh phòng của anh Mạnh. Đi học về phát hiện chiếc máy tính xách tay khoảng 8 triệu đồng, cùng số tiền 100.000 đồng để trong ba lô trên giường ngủ bị mất. Sau đó, ba người đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường. Kết quả không có dấu vết cậy phá ở cửa phòng, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại theo các nạn nhân cung cấp khoảng 28 triệu đồng. Các vụ việc hiện đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 462 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 21 triệu đồng, bắt 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,248 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 139 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 50 xe mô tô, xe gắn máy và 85 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 27 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 82 trường hợp vi phạm, thu trên 221 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 186 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Ngày nước thế giới năm 2023 có chủ đề là Accelerating Change, thúc đẩy sự thay đổi, nhằm khuyến khích mọi người tham gia hành động để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước. Và chủ đề Ngày khí tượng thế giới năm 2023 là The Future of Weather, Climate and Water Across Generation, tầm nhìn của thời tiết, khí hậu và nước qua các thế hệ. Ngày nước thế giới là sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm. Mỗi năm, Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày nước thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt, và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này. Ngày khí tượng thế giới là sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm vào ngày 23 tháng 3 để ghi nhớ việc thành lập Tổ chức Khí tượng Thế giới vào ngày 23 tháng 3 năm 1920. Mỗi năm, tổ chức này công bố một chủ đề cho Ngày khí tượng thế giới. Ngày này nêu bật những đóng góp của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia đối với sự an toàn và thịnh vượng của xã hội. Để hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn, nhất là sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức căng treo băng rôn được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường để hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2023 tại các tuyến đường phố chính trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân các phường xã treo băng rôn hưởng ứng Ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới năm 2023 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường xã trên trục đường chính và khu dân cư tập trung. Triển khai các hoạt động hưởng ứng như đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước trên địa bàn. Biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày nước thế giới: tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta, bảo vệ tài nguyên là góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, tiếp cận với nước an toàn là quyền bình đẳng của mỗi chúng ta, tiết kiệm nước phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn. Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày khí tượng thế giới: thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau. Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo trái đất mai sau. Tăng cường khả năng dự báo sớm, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, Giờ trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và các cơ quan, cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút, từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen, Điện lực thành phố Thanh Nguyên khuyến khích mọi người không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen có hiệu quả. Hãy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút, từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút hàng ngày. Với các hộ gia đình, nên lựa chọn mua các thiết bị điện có hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác. Nguồn năng lượng trên trái đất không phải là vô hạn. Tiết kiệm điện không những đem lại lợi ích cho gia đình bạn mà còn góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm. 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainhnguyen.vn hoặc thainhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.